đạo Phật bạch thầy, con thì trí nhớ yếu kém, có một câu ngắn đơn giản rồi lại còn thắc mắc cho cái hiểu rốt ráo. Thầy tổ hoặc kinh sách dạy là niệm Phật, tức là tâm niệm niệm xưng tầm tiếng, tức là A Di Đà Phật, âm thanh A Di Đà Phật. Thế nhưng mà trong kinh Kim Cang có nói rằng là ai dùng âm thanh cầu ta, sắc tướng cầu ta, người ấy hành tà đạo. Xin thầy giải con hiểu A Di Đà Phật.
Hỏi vừa nêu là một so sánh giữa một đạo Phật bình dân với một đạo Phật trí thức. Và nếu không khéo so sánh, chúng ta lại cảm giác rằng là đạo Phật mâu thuẫn giữa lời dạy A với lời dạy B. Để tránh cái tình trạng mâu thuẫn đó đó, thì mình phải hiểu cái cốt lõi của niệm Phật là cái gì. Thứ nhất á, khi niệm Phật nhớ là đừng niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Phương pháp niệm A Di Đà Phật bốn chữ là của Trung Quốc, vì văn hóa dân học của Trung Quốc là bốn chữ, thành ngữ của Trung Quốc là bốn chữ thôi, văn hóa tứ tự. Cho nên sáu âm tiết đó Trung Quốc là tiết kiệm, bỏ đi hai âm tiết Nam Mô. Trong tiếng Trung Quốc á, nó cũng giống như là tiếng Anh, tiếng Pháp và một số tiếng phương Tây, không có các cái từ biểu đạt sự tôn kính. Ví dụ như là đứa cháu kêu ông nội bằng John, tức là tên thật, không được xem là hỗn hào như là trong tiếng Việt. Tiếng Việt là hãy thưa ông, và không được gọi tên ông mình. Còn trong nền văn hóa phương Tây đó, gọi tên thật á, của ông mình, người thân của mình, được xem là thân mật. Như vậy người Tàu gọi A Di Đà Phật, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, thì chuyện bình thường thôi, vì văn hóa ngôn ngữ của họ là thế. Còn trong tiếng Việt mà bắt chước như thế là sai. Chữ Nam Mô có nghĩa đen là quy ngưỡng, đảnh lễ, cung kính, hướng về, nương tựa vào. Và để thấy cái triết lý trong niệm Phật đó, chúng ta phải giữ đủ sáu âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa đen là con nương tựa Phật A Di Đà, con đảnh lễ Phật A Di Đà, con quy hướng Phật A Di Đà, rất là tôn kính. Tiết kiệm hai âm tiết có thêm được cái gì đâu, mà đã mất đi sự tôn kính đó là hỏng việc. Về phương diện triết lý đó, thì A Di Đà Phật có nghĩa gốc là vô lượng quang, quang là ánh sáng tượng trưng trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ không giới hạn. Nam Mô A Di Đà Phật, con nương vào tính giác không giới hạn, con nương vào Phật trí tuệ không giới hạn. Nếu chúng ta biến chữ Phật A Di Đà thành là tính giác không giới hạn đó, thì chúng ta thấy rất rõ là ở trong tâm của mọi người đều có cái tiềm năng đó. Và chúng ta khơi dậy được cái tiềm năng sâu sắc này để không còn mặc cảm tự ti mình là phàm phu tục tử nữa. Và do đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo nghĩa đen hay nghĩa triết lý đều là có giá trị cả. Cốt lõi của niệm Phật đó là để giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm thôi, đó là sự an tâm. Còn để khích lệ đó thì các tổ thường nói là gì, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa, đó là khích lệ thôi chứ không có giá trị nhân quả, không có giá trị chân lý. Để nên nhớ điều này, niệm Phật để tâm được bình an, để tâm được chánh niệm hết. Cho nên niệm Phật không đủ. Và niệm Phật chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm. Chánh niệm là một phần tám của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của Tứ Diệu Đế, như khi nãy trong bài giảng chúng tôi đã nói. Còn câu kinh Kim Cang đó, dược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng ký Như Lai đó, là một câu áp dụng cho sự ba phá chấp. Nó chỉ thích hợp đối với những người đang chấp vào âm thanh sắc tướng, tức là chủ nghĩa ngoại hình. Đức Phật á, theo 32 nhân tướng á, cho rằng là Ngài có viên âm, tức là cái âm thanh rất là ấn tượng mà người nghe là có thiện cảm liền. Mà chấp vào cái âm thanh đó đó thì chúng ta sẽ không thể tìm thấy được các cái nhân tính Phật thật ở những con người không có âm thanh hay. Nếu chấp vào 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là Phật đó, thì anh ai cũng là Phật, vì anh Adam cũng đạt được gần như là 99,9 các đặc tướng này, nhưng Adam vẫn là người phàm. Cho đến sau khi Đức Phật qua đời 3 tháng mới giác ngộ quả A-la-hán. Do đó không nên lệ thuộc vào chủ nghĩa hình tướng. Và Đức Phật dạy chúng ta phải đi vào chiều sâu, tức là phát triển trí tuệ. Vì trí tuệ là chìa khóa giải quyết các vấn đề. Do đó dùng cái câu Kinh Kim Cang để phá các cái chấp vào hình tướng Phật, để chúng ta mới thấy được các Đức Phật trong thực tế, hay là các tiềm năng Phật trong thực tế. Và câu đó không nên áp dụng trong việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì áp dụng đó là lạc quẻ, không thích hợp. Nó có thể dẫn đến các câu dẫn nữa là khác. Nói tóm lại, niệm Phật là để chánh niệm và bình an tâm. Và dùng cái câu Kinh Kim Cang để phá các cái chấp về chủ nghĩa hình tướng, để chúng ta tu tiến bộ hơn. Muốn phá chấp á, thì phải đạt được kết quả rồi đó mới phá đi các phương tiện dàn dựng lên nó. Nó giống như là một căn nhà khi xây dựng á, chúng ta phải làm dàn giáo. Người ngớ ngẩn á, mới tiếp tục để dàn giáo khi căn nhà đã được làm xong. Phần lớn đó chúng ta mượn các cái dẫn dụ để vào đạo, nhưng mà sau khi vào đạo rồi chúng ta lại tiếp tục giữ dẫn dụ đó, đó là cái lỗi của người dẫn dụ. Hãy tháo các dàn giáo xuống, đó là phá chấp. Trong tiếng Anh đó, cái chữ phá chấp có thể dùng bằng cái từ ngữ triết học, deconstruction. Construction là xây dựng, deconstruction đó là tháo dỡ các cái xây dựng. Các pháp môn mang tính phương tiện đó là construction, tức là xây dựng, và cái nhiệm vụ của người xây dựng đó là phải tháo dỡ nó, phải deconstruction. Rất tiếc là rất nhiều các tu sĩ Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó đã dàn dựng quá nhiều thứ, nhưng khi dàn dựng xong rồi lại quên cái vai trò tháo dỡ nó đi, để cho người ta có thể nhìn thấy được một ngôi nhà Phật pháp trọn vẹn đầy đủ trong và ngoài, không bị gọi là án tầm mắt, án tầm nhìn bởi bất cứ một cái dàn giáo nào hết á. Cho nên người tu học Phật phải hiểu ngôn ngữ chiều sâu, tức là ngôn ngữ triết học đó. Chứ còn hiểu theo nghĩa đen thì trắng không, đôi lúc là chúng ta chỉ mới dừng lại ở phương diện tín ngưỡng của đạo Phật thôi, chứ chưa đi vào cái cốt lõi của đạo Phật, mà cốt lõi của đạo Phật là trí tuệ. Xin kết thúc tại đây nha.